Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Khi
ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Ngài Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Bà và anh chị em, sau khi Chúa chọn các tông đồ, Chúa sai đi rao giảng tin mừng. Và phần này, hôm nay chúng ta nghe về những cái khó khăn mà các tông đồ sẽ phải gặp. Thứ nhất là Chúa sai các tông đồ đi như những con chiên đi vào giữa sói rừng. Nó không phải đơn giản. Con chiên mà đi vào giữa sói là chỉ có bị sói ăn thịt thôi. Đó là điều chắc chắn. Chỉ có sự bảo vệ đặc biệt của Chúa thôi. Còn nếu không, thì chắc chắn là những kẻ độc ác, những kẻ dữ, họ tìm đủ cách để làm hại những sứ giả của Chúa. Nhưng chúng ta biết là dù ở giữa sói rừng đi nữa, cũng phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Khôn ngoan như con rắn nghĩa là không có vô cớ trường mình ra cái chỗ nguy hiểm để cho người ta bắt bớ mình, đánh đập mình một cách mà trong khi đó mình chưa có hoàn thành được sứ mạng của mình. Con rắn thì nó khéo ẩn mình, nó cứ sống im lặng, miễn làm sao nó có thể sống được ở một cái hang hốc nào đó và tránh xa những cái nguy hiểm. Và lúc mà gặp nguy hiểm, nó cũng biết cách để luồn lách, để trốn đi, tránh cái chỗ nguy hiểm. Chỉ khi nào người ta trực tiếp tấn công nó, thì nó mới hết đường, nó mới tấn công lại thôi. Còn bình thường nó không có đi tấn công người khác, nhất là tấn công những cái vật thể, những con vật mà lớn hơn nó, hoặc là tấn công con người. Chỉ khi nào mà nó gặp nguy hiểm. Và bồ câu thì không có mưu mô, không có màu mè giả dối, luôn luôn là đơn sơ như bồ câu. Sống một đời sống đơn giản, đơn sơ, có sao nói vậy, một cách bình dân, dễ hiểu, mà có nói có, không nói không, chẳng có gì phải quan tâm ở bên ngoài làm gì hết. Có như vậy, đời sống của một tông đồ của Chúa đi vào giữa trần gian cần phải khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như bồ câu, và chấp nhận mọi cái thử thách mà Chúa nói trước là người đời có thể nộp các con cho công nghị này, có thể đánh đập các con nơi hội đường và ngay cả điều đến nhà cầm quyền để xử tử nữa, để giết chết nữa. Nhưng mà vì danh của Thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết là có những người sẵn sàng chết vì tình yêu Đức Kitô, vì Đức Kitô đã chết vì yêu thương chúng ta. Và khi người ta bắt bớ mình thì đừng có lo phải nói thế nào, phải nói cái gì. Chúng ta không có bận tâm về những lời lẽ khôn ngoan của trần gian hay trí thông minh của con người đâu. Nhưng mà chúng ta dựa vào ơn soi sáng và lời của Chúa, nói lời của Chúa và ơn soi sáng của Chúa. Mà muốn được như vậy, chúng ta phải kết hiệp với Chúa Thánh Thần bằng đời sống cầu nguyện để cho Chúa Thánh Thần tác động và dạy chúng ta biết phải nói cái gì cho những cái trường hợp, những người chống đối, họ không có chịu nghe đâu. Nhưng mà chúng ta nói để cho họ có cơ hội ăn năn hoán cải, có cơ hội để nhận biết Chúa Kitô. Còn họ không có nhận biết thì họ mới bắt bớ chúng ta, những tín đồ của Chúa, những tông đồ của Chúa. Nhưng mà sau tất cả thì họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ làm. Còn họ có cái cơ hội cuối cùng trước khi họ cho chúng ta cơ hội tử đạo, thì họ cũng có cơ hội để suy nghĩ tại sao những người này dám chết cho Đức Kitô. Đức Kitô là ai mà làm cho những người này dám chết cho Đức Kitô? Không phải họ cuồng tín đâu, nhưng mà Đức Kitô đã dám chết cho họ, cho nên họ đã dám chết cho Đức Kitô. Và Đức Kitô là Thiên Chúa đầy quyền năng đã chết và sống lại. Cho nên mọi Kitô hữu đã có một cái nhìn cao hơn và xa hơn rồi. Cái nhìn tới đời sống vĩnh cửu ở trên thiên quốc, mà trần gian chỉ là một cái chặng đường phải đi qua, qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Cho nên người Kitô hữu không có sợ chết, không có sợ đau khổ, không có sợ hy sinh cho Chúa Kitô, mà có cơ hội để chịu đau khổ vì Đức Kitô, chịu hy sinh cho Chúa Kitô là hạnh phúc của mình, là niềm vui của mình. Không phải là người Kitô hữu bị cái tâm bệnh là thích chịu đau khổ. Không ai thích chịu đau khổ đâu. Nhưng mà vì tình yêu Đức Kitô, không có sợ gian nan, không có sợ đau khổ, mà giống như những cái tình yêu mà ca dao tục ngữ Việt Nam cũng hay nói là dù có 9 sông hay là 10 đồi hay gặp hoàn cảnh nó xa xôi cỡ nào nữa, nhưng mà vì tình yêu thì cũng sẵn sàng leo đồi vượt suối để mà đến với nhau ở trong tình yêu. Thì khi chúng ta theo Chúa Kitô cũng vậy, chúng ta cũng sẵn sàng dù có bao nhiêu cái khó khăn cũng trung thành tới cùng, như 130.000 các thánh tử đạo Việt Nam, như 300.000 các thánh tử đạo của Roma. Rồi chúng ta được Chúa báo trước là chính Thánh Thần nói trong các con, chứ không phải là chính mình nói đâu. Và phải can đảm sống lời của Chúa ở giữa những khó khăn. Có thể những người mà nộp giết mình, có thể là người thân của mình, có thể là anh chị em, là cha, là con cái, là mọi người ở chung quanh chúng ta, chứ không phải ai xa lạ. Nhưng mà vì danh Thầy, các con bị ghen ghét, nhưng hãy bền độ tới cùng, sẽ được cứu độ. Vì những ai trung thành tới cùng, bền chí tới cùng, thì Chúa bảo đảm cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Do đó chúng ta không sợ những cái đe dọa tử đạo, vì chết trên Đức Kitô là một hạnh phúc. Phúc cho các con khi bị bắt hại, thì hãy vui mừng vì nước trời là của các con rồi, là mỗi người chúng ta thuộc về Chúa rồi, trọn vẹn thuộc về Chúa. Cho nên không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô. Ở trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa báo trước là cũng phải khi bắt bớ thì người ta bắt bớ thành này thì chạy qua thành khác, chứ không phải ở đó để người ta giết hết mọi người chúng ta. Thì ngày hôm nay những người dân ISIS, những quân ISIS đã tấn công những Kitô hữu ở Iraq, Syria và nhiều nơi ở trên thế giới. Thì họ đã, những Kitô hữu đã chạy ra khỏi những cái vùng đó. Dĩ nhiên là họ mất nhà, mất tài sản, mất tất cả mọi cái để ra đi hai bàn tay trắng và bắt đầu lại từ đầu. Thật là khó khăn, nhưng mà họ bền chí đến cùng, Chúa sẽ bảo vệ họ. Đời sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay, những gì Chúa Giêsu nói đều đã xảy ra trong lịch sử nhân loại, và ngày hôm nay vẫn đang tái diễn những cái cuộc bắt bớ tinh vi hơn, chứ không phải chỉ dừng lại ở thể lý mà thôi, tức là giết chết chúng ta, mà người ta còn tìm đủ cách để hạ uy tín của giáo hội, để cho những người ngày hôm nay không tin vào giáo hội nữa. Người ta đưa ra những cái tội lỗi này, tội lỗi nọ, hoặc là người ta tấn công thẳng vô giáo hội, hoặc là cấy người vào trong giáo hội để làm lũng đoạn giáo hội và làm cho mọi người sống xa lạc cái niềm tin chân thật từ các tông đồ truyền lại. Đó là cái nỗ lực của ma quỷ và những sự dữ trong thế giới ngày hôm nay, chẳng hạn như cho đồng tính luyến ái được kết hôn. Trong khi đó, mục đích của hôn nhân là để sinh sản, giáo dục con cái. Đồng tính thì đâu có thể sinh con được. Vì vậy mà những người tối cao pháp viện chỉ có 9 người thôi, mà đã 5 người đã bỏ phiếu cho đồng tính luyến ái được kết hôn. Đó là một sự sai lầm lớn vô cùng, và nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ tương lai. Người ta sẽ nghĩ làm sao? Kết hôn không phải là để sinh con và giáo dục con cái, thì kết hôn để làm gì? Như vậy, để thỏa mãn tính dục, thì chúng ta đã hạ cấp con người chúng ta xuống, không phải kết hôn vì tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô nữa, mà chúng ta kết hôn vì để thỏa mãn tính dục, thì chúng ta còn tệ hơn con vật. Bởi vì con vật nó thụ thai để truyền đạt cái sự sống, cái nòi giống của nó tiếp tục. Và khi nó thụ thai rồi thì nó không có sử dụng tính dục nữa. Còn con người thì chỉ đi tìm thỏa mãn về tính dục mà không có tình yêu đích thực. Cho nên người ta thống kê những cặp đồng tính luyến ái vài ba năm có kết hôn với nhau thì vài ba năm cũng lại đi với người khác, chứ không có chung thủy. Và họ không có ý niệm là ở với nhau suốt đời. Như vậy, tất cả đặc tính hôn nhân đã bị mất đi. Cái mục tiêu của hôn nhân bị mất đi. Cho nên giáo hội đang chịu bách hại vì những cái luật lệ của trần gian ảnh hưởng cả cái nền văn hóa hủy diệt của ngày hôm nay, nơi con cái của mình, nơi tất cả giáo hội chịu những cái ảnh hưởng này. Do đó, làm nhân chứng cho Chúa ở trong thế giới này, một thế giới đang thù nghịch với niềm tin vào Chúa Kitô, một thế giới mà người ta lôi kéo đi vào tiền bạc, danh vọng, lạc thú, những cái hưởng thụ tối đa trên trần gian, làm cho thế giới ngày hôm nay xa lìa Thiên Chúa. Trong khi giáo hội có sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa cho mọi nước, mọi dân, mà ngày hôm nay giáo hội phải đương đầu quá nhiều cái bức tường của văn hóa vô thần, của những hưởng thụ trong tiền bạc, lạc thú của trần gian, và bao nhiêu thứ người ta nhồi vào cho một em bé từ lúc mới sinh, ham mê chơi game rồi phim ảnh, không còn giờ để nghĩ đến Chúa nữa. không còn giờ để cầu nguyện, không còn giờ để có thể sống cái tình yêu đích thực của Đức Kitô ngay trong gia đình của chúng ta. Không có giờ cầu nguyện, không có giờ để cha mẹ với con cái sống những giây phút yêu thương với nhau, thì biết bao nhiêu cái sự dữ đang tấn công từng gia đình chúng ta, đang tấn công giáo hội tận gốc rễ, và nhất là cái giới trẻ bị tổn thương nhiều nhất, hầu hết là mất niềm tin sau bao nhiêu cái thời gian đi đại học, bao nhiêu thời gian được tự do để xây dựng cái tương lai của mình, thì chỉ lo học hành và làm sao đạt được một bằng cấp cao để làm việc có tiền và hưởng thụ rồi hết, không còn một cái mục tiêu nào cao hơn nữa. Thì đời sống của nhân loại chúng ta, con cái của giáo hội, con cái của Chúa sẽ đi về đâu? Cho nên cuộc chiến thiêng liêng ngày hôm nay nó rất là trầm trọng. Nó không phải theo cái kiểu của ngày xưa là bắt đạo, tử đạo và có nhiều vị thánh tử đạo. Nhưng ngày hôm nay người ta tìm đủ cách để hạ uy tín giáo hội và đưa nhiều cái giả tạo của trần gian về những kịch sĩ, ca sĩ, những màn minh tinh màn bạc, rồi những người cầu thủ đá banh, hoặc là những phim ảnh xấu, những vui chơi trong casino, trong những cái hưởng lạc tội lỗi, tính dục, rồi làm cho bao nhiêu gia đình đổ vỡ. Do đó, đức tin của con cái của Chúa đang bị khủng hoảng một cách trầm trọng. Và đó là những cái thử thách mà mỗi người chúng ta đang phải đối đầu. Chúng ta đang như những con chiên đi vào giữa sói rừng. Và nhất là cái trào lưu văn hóa thù nghịch với niềm tin Kitô giáo. Và họ ra những cái đạo luật bằng quyền lực trần gian để nghịch lại cái nền luân lý Kitô giáo. Vậy chúng ta sẽ sống thế nào cho khác với những tiêu chuẩn của trần gian, nhưng hoàn toàn theo đúng tiêu chuẩn của Chúa Kitô? Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến với mỗi người chúng con để giúp chúng con thấy rõ cái chân lý của Chúa Kitô và làm đúng theo thánh ý của Chúa Cha, để mỗi người chúng con được bình an, hạnh phúc và làm vinh danh Chúa giữa bao nhiêu cái thử thách trong thế giới này. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.